Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng ta đang học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa muốn nhắc nhở, dạy dỗ chúng ta, những người nữ cơ đốc trong thời đại cuối cùng này. Các bài học này có câu hỏi hướng dẫn để dùng trong nhóm nhỏ. Nên nếu quý vị muốn nhận những bài học này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần thứ hai trong loạt bài về bà Mary, nhìn vào những diễn biến xảy ra sau khi Chúa Giêsu ra đời. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nêu 6 câu hỏi nói về việc các mục đồng và cụ Simeon gặp Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học về bà Anne và các nhà thông thái gặp Chúa. Câu hỏi thứ 7 như sau. Luca chương 2 câu 36 đến 38 ghi về một nhân vật khác gặp Chúa hài đồng trong đền thờ. Người đó là ai và nói gì về Chúa? Kinh Thánh ghi: Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel, về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Trích phúc âm Luca chương 2 câu 36 đến 38. Thưa quý vị, nhân vật thứ hai gặp Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem là nữ tiên tri Anne, lúc đó bà đã 84 tuổi. Khi nhìn thấy em bé Giêsu, bà dâng lời ca ngợi Đức Chúa Trời và nói về Chúa với những người đang trông đợi sự giải cứu thành Jerusalem. Kinh Thánh không ghi rõ là bà Anne nói gì, nhưng chỉ ghi rằng bà nói chuyện về con trẻ với những người trông đợi sự giải cứu thành Jerusalem. Điều này cho thấy bà Anne cũng biết em bé mà bà Mary đang bế trên tay là đấng cứu tinh mọi người đang trông đợi. Trước những lời cụ Simeon và bà Anne ca tụng, bàn tán về con mình, bà Mary chỉ yên lặng nghe và ghi nhớ những điều đó trong lòng. Chúng ta thấy phản ứng của Mary trong tất cả những trường hợp này là ghi nhớ và suy nghĩ về những diễn biến cũng như những lời người chung quanh nói về con trẻ. Câu hỏi thứ 8. Những người đi tìm Chúa hài đồng được ghi trong Matthew chương 2 câu 1 đến câu 11 là ai? Họ gặp Chúa tại đâu và đã thờ lại Ngài như thế nào? Matthew chương 2 ghi như vậy. Khi Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh tại thành Bethlehem, miền Giu-đê, vào thời trị vì của vua Herod, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng: Vua dân Giu-đa vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến để tôn thờ Ngài. Herod bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua sai họ đi đến thành Bethlehem và căn dặn: Hãy đi, dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy. Khi tìm gặp rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài. Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Mary mẹ Ngài thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Chúng tôi vừa trích đọc Ma-thi-ơ chương 2 câu 1, câu 2 và câu 7 đến 11 theo bản hiệu đính. Nhóm người gặp Chúa hài đồng trong trường hợp này là các nhà thông thái, cũng gọi là các bác sĩ. Đây là những nhà thông thái và tư tế, người Ba Tư hay người Babylon, chuyên về khoa chiêm tinh, giải mộng và các nghệ thuật huyền bí. Con dân Chúa từng bị lưu đày qua Babylon, nên có lẽ phần Kinh Thánh, Dân Số Ký chương 24 câu 17 phần B, nói về một ngôi sao lạ hiện ra từ Gia-cốp, đã được các chuyên gia này biết đến. Khi nhìn thấy vì sao lạ trên bầu trời, họ biết là có một vị vua mới ra chào đời. Vì thế, họ lên thành Jerusalem, đến cung điện vua Herod để hỏi thăm. Qua các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, họ được biết Chúa Giê-xu ra đời tại thành Bethlehem. Từ cung điện vua Herod đi ra, vì sao lạ tiếp tục hướng dẫn họ đi tìm Chúa. Từ khi Chúa Giê-xu ra đời cho đến khi các nhà thông thái gặp Ngài là một khoảng thời gian dài, nên họ gặp Chúa trong nhà chứ không còn trong chuồng chiên mắng cỏ. Một chi tiết khác chúng ta cần để ý, đó là khi vào đến nhà thấy Chúa Giê-xu và mẹ Ngài, các nhà thông thái đã phủ phục xuống mà thờ lạy Ngài. Dù thấy gặp Chúa và bà Mary, họ không thờ lạy bà Mary mà chỉ thờ lạy Chúa hài đồng. Sau đó, họ dâng cho Ngài các lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Điều này cho thấy đấng mà chúng ta phải tôn thờ là Chúa Giê-xu và chỉ một mình Ngài mà thôi. Câu hỏi thứ 9 trong bài học hôm nay như sau. Luca chương 2 câu 41 đến 51 ghi lại một sự việc xảy ra lúc Chúa Giê-xu được 12 tuổi. Xin cho biết sự việc này là gì, xảy ra tại đâu và bà Mary đã phản ứng như thế nào? Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết rằng hằng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Chúa Giê-xu thường lên thành Jerusalem để dự lễ. Đến năm Chúa được 12 tuổi, theo luật Do Thái, Ngài cùng đi với cha mẹ lên đền thờ. Sự việc xảy ra mà Kinh Thánh ghi lại là khi các ngày lễ đã qua, cha mẹ Chúa đi trở về, còn Chúa ở lại đền thờ mà ông bà không biết. Đi được một ngày đường, ông bà mới hỏi trong đám người cùng đi, không thấy Chúa Giê-xu đâu. Ông Giô-sép và bà Ma-ri bèn trở lại đền thờ tìm Chúa. 3 ngày sau, ông bà gặp Chúa trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe, vừa hỏi. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi Ngài, hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Chúa Giê-xu thưa rằng, cha mẹ kiếm con làm chi? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con sao? Phải đi vất vả một đoạn đường dài suốt 3 ngày để trở lại Jerusalem tìm Chúa Giê-xu. Có lẽ ông Giô-sép và bà Ma-ri quá mệt mỏi và cũng bực bội vì phải lo lắng và mất nhiều công sức. Nên khi thấy Chúa ngồi trong đền thờ nói chuyện với các giáo sư trong đền thờ, bà Mary đã nói có ý trách. Hỡi con, sao con làm cho hai ta ra nông nỗi này? Cha con và mẹ đã lo lắng tìm con. Chúa Giê-xu thưa, sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con sao? Chúng tôi vừa trích đọc trong bản Kinh Thánh hiệu đính. Bà Mary xin Chúa Giê-xu rồi nuôi nấng, chăm sóc Ngài từ khi Ngài là một em bé sơ sinh. Nên có lẽ lắm lúc bà cũng quên rằng đây thực sự không phải là con của bà mà là con Đức Chúa Trời. Có lẽ vì quên rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, nên khi con ở lại đền thờ mà mình không biết, bà Mary đã trách Chúa như một bà mẹ trách con mình. Chính vì thế khi bà Mary trách Chúa Giêsu tại sao ở lại đền thờ mà không nói, hàm ý không xin phép để ông bà phải nhọc công tìm kiếm và lo lắng như thế, thì Chúa Giêsu trả lời: Sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con sao? Câu trả lời của Chúa Giêsu hàm nhắc ông Joseph và bà Mary nhớ rằng Ngài không phải là con của ông bà, Ngài là con của Đức Chúa Trời và Ngài phải lo công việc của cha Ngài là Đức Chúa Trời. Tác giả Phúc âm Luca ghi rằng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Hàm ý rằng khi Chúa Giêsu nói Ngài phải lo công việc của cha Ngài thì cả ông Joseph và bà Mary đều không hiểu Chúa nói câu đó có nghĩa gì hay hàm ý gì. Chúng ta thấy điều này cũng dễ hiểu và cũng thông cảm với Joseph và Mary, vì lúc đó Chúa Giêsu mới 12 tuổi. Sau đó Chúa Giêsu cũng biết Ngài phải vâng phục cha mẹ mình về phần xác, nên Ngài đã theo cha mẹ trở về Nazareth và vâng phục cha mẹ hoàn toàn trong vai trò làm con. Và một lần nữa Kinh Thánh ghi, Mary ghi khắc mọi lời Chúa Giêsu nói trong lòng. Bà Mary là người đơn sơ, mềm mại, thuận phục. Nhưng hầu như thỉnh thoảng bà cũng quên rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Nên bà nói với Ngài những lời như bất cứ một bà mẹ nào nói với con mình. Câu hỏi thứ 10 cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc Matthew chương 13 câu 55 và Phúc âm Mác chương 6 câu 3. Và cho biết sau khi sinh Chúa Giêsu, bà Mary có thêm mấy người con. Khi Chúa Giêsu về Nazareth dạy dỗ trong nhà hội, người ta nói về Ngài như sau: Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Giu-đe chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta. Trích Phúc âm Ma-thiơ chương 13 câu 55 và 56 phần A. Tác giả Mác thì ghi: Có phải người là thợ mộc, con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe và Simon chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Thưa quý vị, hai câu kinh thánh này nói về gia đình của Joseph và Mary. Và theo các câu này, chúng ta thấy sau khi sinh Chúa Giêsu, bà Mary tiếp tục sống với Joseph trong vai trò người vợ. Và ông bà có bốn người con trai được kinh thánh ghi rõ tên. Ông bà cũng có con gái. Kinh thánh không nhắc đến tên, nhưng chỉ gọi chung là chị em người, là chị em của Chúa Giêsu. Theo truyền thống thời đó, là con trai trưởng trong gia đình, Chúa Giêsu đã nối nghiệp ông Joseph làm nghề thợ mộc. Chính vì thế người trong làng gọi Ngài là người thợ mộc hay là con người thợ mộc. Như vậy, sau Chúa Giêsu, bà Mary có thêm bốn người con trai và mấy người con gái. Từ đó, Kinh Thánh không nhắc đến ông Joseph nữa, và các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng ông Joseph qua đời sớm lúc các con còn nhỏ. Là con trai trưởng trong gia đình, Chúa Giêsu đã sống bên cạnh bà Mary, Ngài tiếp tục làm nghề thợ mộc để giúp mẹ nuôi nấng các em. Phúc âm Luca chương 3 câu 23 cho biết Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ khi Ngài được 30 tuổi. Thưa quý thính giả, bài học về bà Mary, người mẹ phần xác của Chúa Giêsu đến đây xin tạm ngưng. Mời quý vị tiếp tục đón nghe những bài kế tiếp. Chúng tôi sẽ trình bày thêm về người phụ nữ đặc biệt này. Kính chào quý thính giả.